Quân bình tư tưởng là gì? Như tôi đã nói rồi, thiện, trong thiện nó có ác, mà trong ác nó có thiện. Các bạn phải minh, trong sanh nó có tử, mà trong tử nó có sanh. Trong có nó sẽ có cái không, mà trong không nó có có. Mình người Việt Nam thấy rõ, trong có nó không nữa. Hồi trước các bạn làm cửa nhà, cửa tiền bạc, cứ ồ giữ trụ tương lai tôi hưởng nhà không. Hết rồi. Rồi trong không nó lại có, ra đây nó lại có đó. Thì các bạn học được cái bạn có trong không, không trong có rồi. Thì tư tưởng các bạn là quân bình chứ gì nữa. Mà đi tới thiền nữa rồi giác nữa là Phật chứ gì nữa. Quân bình thiền giác là Phật chứ gì nữa. Thấy không? À, rồi làm sao mà để đạt được quân bình thiền giác thì chỉ có công phu thôi. Chứ cái soi hồn, pháp luân, thiền định là công phu để làm gì? Để trị bệnh mình. Công phu này là trị bệnh và đem lại sức khỏe cho chính mình. Chứ đâu có giúp được ai. Bạn cứ là sửa mình nữa, giúp bạn. Ở rụt một chuyện đời kiếm 3 đồng tiền, bạn thấy đồng tiền đâu có nghĩa lý gì, ôi trời ai làm. Nhưng mà cũng muốn khuyên họ để họ biết với họ. Đừng để họ đi vùi sâu trong cảnh đau khổ tội nghiệp. Vì vậy mà chúng ta phi công nói đi nói lại, nói hoài, nói đạo chúng ta thích nói. Mà nói chuyện đời thấy nó mệt, vì cái đó nó không cần thiết đối với chúng tâm linh nữa. Người đạt tới tâm linh đâu có cần thiết cái chuyện thương yêu tạm bỡ thế gian. Chuyện tình dục hao phí vô ích, người ta không muốn là vậy. Chứ nói thương yêu tạm bỡ anh em họ đâu có ưa. Họ nói về đạo là để cứu rỗi tới cái cảnh đời đó. À, sắc bất nhị không, không bất nhị sắc đó. Cho nên trong cái sắc à, nó có cái không, mà trong cái không nó có cái sắc. Người đời đâu có thấy. Thế khi mà bạn thấy được cái sắc rồi, bạn bị mê trong cái sắc, thì bạn đâu có thấy không. Mà cái sắc đó từ trong không ra. Nếu mà không có hư không đâu có tạo ra màu sắc. Nhưng mà người đời không hiểu. Rồi nói lung tung rồi các nghĩa không ngọn. Cái màu sắc này ta dồn thấy hư không tạo ra hết. Nhưng mà nó phải trở về trong không. Rồi trong không nó sẽ có. Nó kêu mình đàn đời bất diệt. Sống đồng tịch đồng sàn, mà chết đồng quan đồng quách. Đó là chỉ có hồn và vía mà thôi. Hỏi chứ có vợ chồng nói bây giờ mà anh bỏ em là em có nước chết. Chị chết thì một mình chết chứ đâu phải ông chồng nhảy vô chết với mình đâu, hay con vợ nhảy vô chết với mình đâu. À, à, cho nên hồn vía sống đồng tịch đồng sàn chung nhau trong cái cảnh vui cảnh buồn. Rồi chết đồng quan đồng bách, chung trong một cái hồn. Chung trong cái hồn, hồn vía chung trong một cái hồn. Chứ còn vợ thế gian, chồng thế gian đâu có ông bà nào mà chung trong một hồn chung nhau đâu, không có. Thiên đàng là gì ở đâu, ở trong tâm thôi. Cái tâm cho quân bình, sáng suốt, nhẹ nhàng, đó là thiên đàng, biết thương yêu, cỡ mở. Còn cái tâm chúng ta không chịu mở, cái tâm không bao giờ các bạn tới thiên đàng được đâu. Mà chính thiên đàng là cái tâm là chánh. Cái khởi hành ở trong tâm. Nếu tâm các bạn không sửa, không quân bình, thì không bao giờ có thiên đàng. Thiên đồng ngọc nữ là hồn, là vía. Đúng đắn là như vậy. À. Xuống thế gian là thiên đồng. Vía là ngọc nữ, là ở ngoài mạo diễn tươi đẹp đó là ngọc nữ đó. Mà nó nguyên căn từ ở trên là thiên đồng, ngọc nữ. Tam bành lục tật, nó là ở trong bản thể này. Tam giới này, nó ô trượt, thì nó sẽ bành trước. Rồi nó tạo cho cái lục tật là lục căn ở trong đó, nó thành ra động loạn, sanh ra cái tánh dữ dằn. Muốn hơn thiên hạ là sống trong tạm bằng lục tạc. Còn tịnh độ là các bạn đi tới chỗ thanh tịnh rồi các bạn mới gỡ tư thiện tưởng thiện lành mới độ giác cho thiên hạ được. Phải cho thanh tịnh mới đạt được. Tâm tâm tương ứng. Tâm tâm tương ứng là sao? Xuất hồn rồi, cái hồn các bạn hết rồi, được điêu luyện rồi, sáng suốt. Sự sáng suốt, ngộ sự sáng suốt thì hóa giải những gì của các nơi các giới, nó cũng đi đồng với tâm tâm tương ứng. Cho nên cái sự sáng suốt của một vị tiên mà ngộ một vị tu thiền ở đây thì tâm tâm nó tương ứng rồi, nó có thể chuyển tiếp lời nói từ ở trên ra xuống, mà từ lời nói từ ở dưới này nó có thể chuyển tiếp lên trên. Tâm tâm tương ứng. Tề luân hư cảnh là ngay chỗ lô rúng của chúng ta đây. Thấy không? Là tư hải quý gia, khi các bạn thiền làm pháp luân thanh nhẹ rồi, các bạn thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, thấy cảnh biển, cảnh sông rồi này, cái đó là tề luân hư cảnh, chứ không có thật cảnh. Tu cho hư không tại định mới khi mà thật cảnh. Minh là cảnh đó, mới là thật.
Dạ thưa thầy, có câu hỏi. Thưa thầy con thấy tình thương của Thượng Đế cũng như sự sinh và sự sát của Thượng Đế trong tất cả vạn vật. Và con không thấy vai trò của và hoạt động của duy trì cái mẫu trong đời sống của chúng con. Thưa thầy, chúng thầy chỉ dạy.
Duy trì cái mẫu, lo cho ông không biết bao nhiêu mà ông thấy hoạt động. Có đồ làm tôi không?
Thế đó là cha.
Kim mẫu, con hiểu đó là kim mẫu. Con xin gì mẹ cho nấy, con hiểu chưa? Mẹ mới có cái tình thương sâu đậm đó. Một ngày con vắng mẹ là con chết rồi. Mẹ trong túi con đó, thấy chưa? Có đồng tiền, tôi muốn mua cái bông này, mẹ chiều con. Biết nó mua cái này hư nhưng mà mẹ thương quá, mẹ chiều. Tôi muốn mua xì ke tôi hút, mẹ cũng cho luôn. Mẹ, tình mẹ trong con. Mà đâu có ai thấy kim mẫu mà đâu có ai thấy. Cho nên mẹ chỉ biết khóc thôi. Quá thương con, hết sức thương con, tận độ cho con. Nhiều khi cha còn trách ngài nữa. Thì hiểu chỗ đó. Nhưng mà cái nghiệp của ngài phải làm, phải từ độ, không bao giờ bỏ. Vì ngài biết tương lai con ngài sẽ nói. Khi nó vấp phải rồi, nó sẽ thức tâm. Nhưng mà ngài chỉ chờ ngài phá tất cả luật pháp của tam giáo tòa để thường độ con ngài. Đó, các bạn đã sống với mẹ mà không biết. Ngày nay các bạn tu rồi, tôi nhắc kim mẫu là mẹ các bạn. Các bạn có một đồng đô la, các bạn sử dụng trong việc cần thiết thì các bạn tiến tới đạo pháp mau lắm. Mà các bạn sử dụng trong sự không cần thiết và không biết thương yêu thì các bạn sẽ bị bỏ. Khi các bạn hết tiền rồi, còn nắm, các bạn nắm 5 đô la, các bạn muốn hung nó hoài, cực chẳng đã mới mua hamburger ăn, chứ đáng lẽ tôi giữ nó vào. Lúc đó mới thương yêu mẹ nó con. Biết mẹ chúng ta khóc ghê lắm.
Vậy thầy có câu hỏi thầy. Khi xưa ngài Hồng Huệ Năng có bí truyền pháp vô vi, tới lúc ngài Huệ Năng pháp vô vi bị được bí truyền, không có ai được thấy nữa. Như vậy bao nhiêu năm sau, biết bao nhiêu người đau khổ. Như vậy ngài Huệ Năng có lỗi hay không thầy?
Không, vì trong lúc đó cái xã hội nó ít có kích động như bây giờ, và cái văn minh vật chất cũng chưa có mở trí, con người thấp thà quá. Hồi xưa con người thấp thà quá. Thành ra nó không, cái pháp truyền là do cái nguyên căn người đó có tu nhiều kiếp rồi, ngài mới độ. Nhưng cái pháp đó nó ra cũng chưa có mấy người tin trong lúc đó. Rồi bây giờ chúng ta khổ lắm, chúng ta mới đọc cái cuốn sách, cái tiểu sử của Huệ Năng, cuốn kinh của Huệ Năng, chúng ta thấy nó hay vô cùng, toàn là chân lý. Mà hồi trước, hồi xưa, những người hồi ở trong thúc thái bình, nó đâu có nghĩ vấn đề tu. Nó thấy nhàn hạ quá mà tu cái gì, đặc chi mà khổ cực quá, trói buộc luôn. Mà tôi đâu có biển gì đâu mà tôi phải tu. À, nó nói vậy đó. Nó có cái biện luận như thế đó. Cho nên ngài tu cho ngài được đắc, chỉ lưu lại cuốn sách đó thôi. Mà người nào tự thức có duyên mới nắm được nó mà để tu. Ngài không có lỗi. Ngài không có lỗi bởi vì nếu mà ngài làm mất tất cả những cái nguồn gốc đạo hạnh của ngài tại thế đó, là ngài có lỗi. Ngài quỷ hết, ngài có lỗi, ngài vẫn lưu lại tùy duyên độ hành. Không có duyên ai mà đọc sách Huệ Năng đó. Anh nghĩ không? À, người ta có duyên người ta mới đọc được. Còn người, nhiều người anh tặng cuốn sách Huệ Năng đó, cha này khùng, chưa gì. Người ta đã đi đăng xin chơi ông Sướng mà nó đem đưa cuốn sách kia tôi đọc suốt mấy mà tôi đọc đó. Phải không? Mấy thằng tu là mấy thằng khùng, không biết uống champagne, không biết nhảy đầm. Phải không? Có nhiều người ta nói vậy đó. Nhưng mà chúng ta đau khổ, và chúng ta có cái tâm từ cảm thức chúng sanh đau khổ, chúng ta mới tìm tài liệu của chân lý để truy tầm chân lý. Mà rốt cuộc nguyện Huệ Năng là tu cho ngài thôi.
Thấy bên nước Việt Nam mình á, trên bầu trời có một đám mây đen để nó dần vũ gây dựng động hồi thành gió, xong rồi bắt đầu nó bay qua bên đất Mỹ cùng với một đám như này tiếp tiếp màu đen này, hai cái huyện là trên không này, và họ tặng hai thứ trăm họ rồi cái còn cảnh đẹp mình
tôi nói thiệt, buổi trưa nào tôi sinh đẻ ở Việt Nam, tôi ăn cơm Việt Nam lớn, không bao giờ tôi quên Việt Nam. Mỗi bữa trưa thiền tôi đều về thăm. Không có bữa trưa nào tôi không có về thăm. Từ ngày tôi ra đây tới bây giờ. Đó. Thì mình về thăm để mình rõ cái thiên cơ và sự biến chuyển trong tâm trạng của chúng sanh, của đồng bào. Mà mình xác nhận rõ. Bề trên điêu luyện thập tài, cho nhân dân phải khổ nhiều hơn. Rồi gắn lọc lại cái dũng chí thanh tịnh của mọi hành giả. Rồi tương lai chúng ta sẽ có cơ hội được sống. Chúng ta sẽ trở về chiêm ngưỡng những vị mà đã nói từ lâu. Ví dụ như Quan Thắng, như những Nguyễn Bính Khiêm, những là Lưu Bá Ôn, những vị đó đâu có vị nào chết đâu. Vẫn còn làm việc trong thiên cơ đã quy định. Nhưng mà các bạn chưa. Hồi nào giờ tôi ra đây, tôi là lang bang đi chỗ này chỗ nọ, tôi đâu có cái thiền viện mà để nói chuyện đầm ấm với các bạn đó, không có. Ngày hôm nay tôi mới có cơ hội nói chuyện với các bạn. Cho nên chúng ta có cái duyên lành này, chúng ta cố gắng tu để chúng ta về và chúng ta chiêm ngưỡng những cái danh tài đó vẫn còn, không có ai chết và không có ai mất. Cho nên các bạn yên chí tu thân lập để về đó mà chứng nghiệm những cái gì các bạn đã học, những lịch sử đã học, rồi các bạn mới chứng nghiệm sự thật những vị đó còn ở đó. Hay vô cùng, siêu diệu vô cùng. Cho nên chúng ta người tu của Vô Vi này, tương lai sẽ có cơ hội giữ về cái siêu văn minh của Thượng Đế. Thật sự siêu văn minh. Không có phải nói hoài như ở đây, nói chút họ hiểu rồi. Răng tu, giữ cái thể xác này, giữ cái tâm thức quân bình, và hưởng cái thanh giới thanh quan của Thượng Đế. Từ giờ phút khắc đã ăn độ các bạn, và nằm lòng trong tâm. Cho nên hưởng nó, tận hưởng nó, thì các bạn không có bị già nua và không có bị đau khổ nữa. Người đau khổ lo buồn tham lam nó dễ dàng dễ.
Tí xin thầy chỉ cho con là làm thế nào không bị trên bao. Nhiều lúc ngủ vì hàng đêm vừa nhắm mắt ngủ là con thấy trên bao liền và lên tiếp nhiều việc khác nhau.
Cái đó là những người
mới sơ tu và nó được ốm mở bộ đạo. Cái vía nhẹ thấy, cho nên xác nhận rằng cái điển nó đi vòng quanh. Cho nên vì cái trường hợp đó chúng ta thấy những chim bao, nhiều khi ác mộng có, thiện mộng có, nó thay đổi liền liền để tiến qua đi lên. Thì lúc đó hành giả cảm thấy mình ngồi nhắm mắt thì thấy cũng như chim bao, nhưng mà nó lại thanh nhẹ hơn. Cho nên những người tu vô vi đi tới giai đoạn đó, họ sẽ cố gắng ngủ ngồi để cái điển đi lên. Vì vì mục đích của chúng ta đi lên thanh, hòa thanh, thì thừa thanh tiếp thanh, nó đưa chúng ta lên càng ngày càng sáng lạng và ngắn gọn, thấy rõ hơn. Chim bao, cái chim bao là thấy chuyện dưới này không? Còn cái ngồi ngủ ngồi rồi đó, thấy chim bao, cái phần đó là không lâu nó hết à. Rồi nó rút đi lên. Thì cái lực lượng nó càng ngày càng nhẹ và nó không có cô động như nằm. Nằm thì nó thấy chim bao đi xuống đây này. Nó thấy cái chuyện cũng như là ma quỷ hay là âm phủ hay là chuyện đánh lộn đó. Rồi nó làm thấy những người chết, người thân của mình vậy đó, là đi trở lùng xuống. Thì chúng ta ngồi rồi chúng ta không có đi lùng xuống nữa. Và sẽ thấy lúc đó lần lần sẽ thấy Phật sự dẫn độ để tiến qua. Cho nên anh có khả năng ngồi ngủ ngồi hay giữa ngồi ngủ nó, thì cái chim bao nó sẽ tốt hơn và sáng suốt hơn.
Kính thưa thầy, từ khi con ngộ được pháp lý vô vi này, con cố gắng thực tâm để hành thiền. Thì trong những giai đoạn mà con đạt được ấn chứng, thì trong khoảng 6 tháng thì con có những ấn chứng rất là đặc biệt và con rất thấy làm vui mừng. Nhưng mà con vẫn không tin và cố gắng tu hơn nữa để thấy những gì hay hơn. Thì sau thời gian gần cuối năm, vào những tháng cuối năm 1985, thầy có đến Texas viếng thăm các con ở tại Dallas. Thầy có đến thiền đường của anh Nguyễn Võ để thuyết giảng. Thì sau khi thầy đã rời khỏi rồi, thì đêm con mới nằm ngủ, con mới thấy thầy cũng đến nhà anh chị Võ và các bạn đạo cũng quay quần để học hỏi nơi thầy. Thì có bạn đạo bên phái nữ với thầy: thưa thầy, tại sao các vị sư tu hành ngày xưa rất là dài công mà phải còn xuống địa ngục? Lúc đó thầy không có trả lời, mà thầy ngồi trên bàn, tay thì che lên vậy. Thầy nhìn ngay con, thì con nhìn ngay thầy, nguyên một luồng điển từ trên trắng thầy phóng ra con. Khi vừa tới con, nó tỏ cả khắp bộ đầu. Con nghĩ rằng hào quang thầy phóng cho con, lúc đó con hưởng không hết. Thì con có chỉ Liên tên là cháu Tăng ngồi trong lòng con, tay con mới vuốt trên đầu vuốt xuống vậy. Thì cái đầu nó cụp luôn, nó không ngẩng lên được. Con bật từ dưới vuốt lên thì nó bình thường. Thì đồng thời lúc đó thì con trên tay con có những tờ giấy mà không có chữ nghĩa hết, mà thầy nhìn qua con truyền điển để con trả lời, mà con thấy hình vẽ không à. Nhưng mà con vẫn trả lời, con nhìn qua bên các chị. Thưa các chị, tại vì các vị sư đó tu hành ngày xưa không có pháp, không có chánh pháp, cho nên đi lạc đường mà phải xuống địa ngục. Còn ngày hôm nay chúng ta có cái pháp rất là rành, thầy đã chỉ rất là rành. Chúng ta cố gắng tu đi, không bao giờ xuống địa ngục hết. Trong ba pháp đó các bạn cố gắng hành. Thì con nhìn qua thầy, con thưa thầy, như vậy có được không thầy? Thầy nói đầy đủ và ngắn gọn lắm. Con có bao nhiêu con trình thầy, có thầy như vậy không?
Đúng như vậy. Cho nên khi mà chúng ta đi được và lúc còn sống, chúng ta thấy được cảnh thực tạng như vậy. Mà chúng ta trở về nói lại với người thế gian, người thế gian nói chúng ta kỳ thị, chứ không chịu học. Tu là hành. Chính Đức Thích Ca đã bỏ tất cả sự nghiệp hành thành công. Mà ngày hôm nay cũng có những vị sư thành công lên khỏi trung thiên giải đạo cũng có, chứ không phải là tất cả vị sư đi xuống địa ngục. Có một số nào. Cho nên chúng ta mới thấy rằng có người chúng ta thật sự dày công tu học và muối dưa hai buổi hành sát vô cùng, tạo phước duyên cho kiếp sau. Cho nên những vị đó chết rồi lại được luân hồi ở trong cái gia tộc quý sang và tiếp tục tu hành để tận độ chúng sanh. Cho nên nhiều khi lời nói của cái vị đó siêu với một tần số thích hợp, vừa khai vừa có mở miệng ra là mọi người xin quy y. Có phải không? Đó, có nhiều người tu rất khổ cực. Cho nên muốn biết điều đó, chúng ta cũng có thể tu và chúng ta thích đến thăm quý vị đó. Lúc nào Ngài cũng kham khổ tu học. Còn cái phương pháp này là tu tắc, bước về điển. Và những vị đó trước kia tu thành đạo rồi cũng viết điển kinh. Có điển kinh, trong chùa có điển kinh. Nhưng một số lấy đạo tạo đời thì số đó là đương nhiên phải đi học khổ tại cõi âm. Còn những người mà có cái ý chí siêu thoát và họ làm những chuyện kêu bằng thế gian không tưởng tượng được, họ cũng đắc quả. Cho nên chúng ta không có nói rằng tất cả những vị sư xuống địa ngục, chúng ta nói câu này có lỗi. Mà chúng ta phải dùng cái ý chí mà để học cái hạnh niệm của họ. Họ tu đến đâu, vì trình độ người ta tới đâu, ta tu tới đó. Và chúng ta thích cái này thì chúng ta chỉ lo chuyên cần tu học cái điển giới. Cho nên lục căn lục trần chưa mở, chưa thức điều thì có nhiều khi xuất ngôn công cao ngạo mạn. Nếu mà thức điều thì không dám khinh bỉ một vị sư nào. Điều là tận độ chúng sanh, không bằng cách này, không bằng cách nọ, kể tu phước, tu phong sanh và tu phước. Cho nên tám dạng 4000 pháp môn, không có pháp môn nào mà không phải của Thượng Đế hết. Nhưng mà chúng sanh không hiểu Thượng Đế thành là phủ nhận mà thôi. Ăn cơm nhà, ăn cơm của Thượng Đế mà lại chê ông trời. Đó là thế gian, tất cả đều ăn cơm của Thượng Đế mà chê ông trời.
Dạ, kính thưa thầy, con còn một cái thắc mắc nữa là có một bà đó, bà cũng là người tu theo vô vi. Mà bà nhìn con, bà nói rằng là chị tu mà chị đeo vàng như vậy rồi chị tu làm sao mà có điển được, mất điển hết. Dạ, thưa thầy, vậy chứ có phải như vậy không?
Thì xin lỗi bà, điển tôi để trên đỉnh đầu, tôi đã để trong cùng tay.
Bà nói tu thì không được đeo bông, không được đeo vàng gì hết.
Một thời gian thật, bà nói thật. Với trình độ của bà đi tới nhẹ, bà nói đúng. Nhưng mà đúng lúc nào chị nhẹ đó, chị thấy đeo mấy cái vòng này nó ngứa ngay đó, chị dẹp nó đi. Đó, cái vòng điển quang này nó quan trọng hơn. Tới lúc đó là tự động mà. Đừng có phê phán mà để mọi người tự động mới là thấy họ thức. Chứ càng ngày càng ngắn gọn, càng dễ thương, không có cái gì đâu.
Con xin cảm ơn.
Ai ban đầu thì cũng muốn chứ. Trời ơi, người ta đeo tới 7 cái mà mình đeo con cái, mua đủ 7 cái đi. Rốt cuộc rồi thấy nó tết ha. Chồng con nó đang cùng tôi cũng thêm cùng nữa. Dạ, nó không cùng nữa. Thì tôi nhẹ không? Thấy không? Bây giờ nghĩa là người ta đâu, bây giờ tôi tu rồi, người ta đâu phải theo vàng của tôi. Nhưng mà theo cái tâm thức, trình độ, cỡ mở của tôi. Cái đó là cái quan trọng.
Sao thầy, xin hỏi thêm câu nữa. Không biết là con tu thế này tiến hay là lùi. Thì cách đây 5, 6 năm. Thì con có xuất hồn, xuất vía 2 lần. Rồi từ đó giờ không bao giờ có nữa. Hay là tiến hay là lùi.
Cái đó là đã khuyến khích cho mình tu. Rồi bây giờ không bao giờ có xuất vía xuất hồn là anh muốn là không bao giờ có. Anh thấy không tiến không lùi là đạo Phật, là Phật tâm. Còn đòi tiến và sợ thụt lùi á, không phải tu theo Phật. Còn Phật là bất chấp tiến cũng như lùi, không cần biết, chỉ trở về thanh tịnh thôi. Bây giờ anh mới kiểm điểm anh thanh tịnh không? Vợ chọc có buồn không? Con chọc có buồn không? Bạn chọc có buồn không? Mà mình hòa được với tất cả, mình thấy mình trở về với Phật tính rồi. Thấy chưa? Đó là tự kiểm rất rõ ràng. Còn nói tu về vô vi không cần biết tiến hay là lùi, cái đó không cần. Tịnh hay là đậm, cái đó là quan trọng.
Dạ thưa con, cũng có một cái thắc mắc con thấy lúc mà con đã sai rồi đó, thì con mới tự trách mình là mình si mê, mình sai.
Ừ.
Lúc đó lại là trễ rồi, mình tạo cái hoàn cảnh nó, ừ, nó ràng buộc hay là nó... Là thế như mình thảnh thơi, mình không chịu, mình đi tạo ra cái hoàn cảnh ràng buộc. Rồi cái sau cái con chán nản lắm, cũng có đôi lúc con rất là chán nản, rồi con tính tình con nó rất là thất thường. Rồi sau cái con mới nghĩ rằng là con phải nhẫn vậy, giống như là con chấp nhận cái gì con đã làm. Rồi con cũng có nhớ cái câu của thầy nói, khởi điểm tốt để gặt hái tốt, khởi điểm xấu để gặt hái xấu. Là con phải từ bi hay là con phải là, con phải là, nếu mà con làm cái gì thì con phải kiểu như người con phải lãnh lấy, hay con là phải chấp nhận cái đó, mà con phải vui vẻ, nhẫn hòa. Nhưng mà con cũng vì con tạo cái hoàn cảnh ràng buộc mà con cũng khó tu hơn. Thành ra con cũng chỉ có thưa với thầy vậy thôi. Chứ nhiều lúc con cũng nghĩ đến thầy thôi, chứ con cũng không có nghĩ trong tâm tư vậy thôi. Thì không biết vậy con nghĩ là đúng không?
Thế gian vô năng sự, không có cái gì khó hết. Con biết rằng tôi rước thì tôi chịu, tôi lãnh thì tôi gánh. Thấy rõ chỗ này không?
Yeah.
Thì tự nhiên con thấy cái sức mạnh của con. Thấy chưa? Không có phải không có, có ai có quyền trách mình ngoài mình. Nhiều khi mình biến hộ, thiếu thật thà với chính mình, cái đó là có hại. Nhiều người tu mà thiếu thật thà với chính họ thì có hại. Nhưng mà nhìn nhận sự sai lầm của chính mình thì thật thà với chính mình thì có cơ hội cải tiến rồi. Thì thấy không?
Yeah.
Có cơ hội cải tiến, không có người nào không có cơ hội cải tiến. Thấy không? Ông Tôn Ngộ Không bị giam trong ngũ hành sơn 500 năm nhưng ông cũng có cơ hội ông tu về trời được. Thấy chưa? Cho nên mình hiểu được cái con đường khởi điểm tốt, gặt hai tốt, khởi điểm xấu, gặt hai xấu. Nhưng mà trong cái xấu đó, tôi chấp nhận và nhìn nhận sự sai lầm của chính tôi thì tôi cứ cải quá nó tốt được. Thấy chưa? À, tôi nhẫn hòa cải tiến nó được. Thấy không? Nó không đụng tới tôi không bị lầm lạc. Tôi làm sao mà tôi ăn năn, có cơ hội ăn năn. Tôi bị lầm lạc tôi mới có cơ hội ăn năn. Mà ăn năn, thực tình ăn năn và không gạt mình nữa thì chắc chắn là mình cải tiến được rồi. Không nên lo âu những điều đó.
Dạ, cái điều con, tại vì con sợ là mình, nếu mà mình bê trễ về việc tu thì mình cũng không có nhiều thì giờ để mà tu. Thành ra, thiệt ra thì tại mình nghĩ là mình ngu thì ngu thì mình mới hiểu rằng là thì giờ thì không có nhiều, mà mình tạo thêm cái khó khăn thì khó tu hơn.
Nhưng
thì
mà thôi, mình nhẫn hòa thì mình cũng đi được ha?
Cũng đi được nha.
Bởi vì mình tu đây về điển mà. Mình khai điển được luồng tự điển thì giải được nghiệp tâm. Mà khai điển không được luồng tự điển thì cái nghiệp tâm nó vẫn còn lưu luyến. Ăn thua trong tâm. Chuyện bề ngoài không nghĩa lý gì.
Dạ vâng. Dạ thưa cảm ơn thầy. Dạ.
Dạ kính thưa thầy, khi con được nghe tin thầy qua đây con rất ao ước được gặp thầy. Con không biết hỏi thầy những gì mà con rất muốn là được nghe thầy giảng đạo và dạy con học đạo.
Dạ.
Vừa rồi con mới vô con được nghe thầy dạy một câu mà con chưa có rõ hết, thưa thầy giải thích cho con. Thầy mới nói là mình là người tu mà không biết mở bóp mình ra, tức là tu ngu.
Dạ.
Giờ xin thầy giải thích cho con dạy mở bóp ra là mở bóp như thế nào và làm sao để mở.
Mở cái ốc là mình phải hướng thượng. Hướng thượng là hướng chỗ nào? Mình có cha mẹ sanh, xem lại lòng trung hiếu mình có chưa? Biết được lòng trung hiếu của mình đối với cha mẹ thì cái óc mình mới có cơ hội mở, tâm mình mới có cơ hội thức. Con người thanh niên không trung hiếu với con người đó chỉ bị sa đọa ngã quỷ xuất tâm cho không tiến vào Phật giới được, mà được an nhàn ở về sau. Cho nên con còn tuổi trẻ, con phải giữ trung hiếu trước hết, rồi tập tành tu nó sẽ đi tới. Thực hành pháp này nó sẽ giải thích cho con. Từ con hiểu, từ con giải thích, từ con thấy tình trời, từ con thấy tình nhân loại,
Từ con thấy cái giá trị cấu trúc thiên nhiên từ tâm đạo của con. Một vô sanh thế gian không có một người nào có thể chế con ra được. Thì con mới thấy con làm khả năng sẽ đóng góp cho vũ trụ, đóng góp cho nhân sanh được một cảnh yên ổn ở tương lai. Thay vì cạnh tranh chém giết vô lý và không đi đến đâu. Tuổi trẻ bị phẫn chết vì nhiều trận chiến vô lý đang thưa ở địa ngục là không mở trí mà như thế. Trời Phật thiếu gì chỗ ở, thiếu gì cảnh thanh nhà, thiếu gì nơi chánh trị tốt đẹp, chánh thức giác tâm tự trị, tiến hóa độ tha ba cõi rõ rệt. Công việc làm không hết mà cứ u ơ ôm dưới dầm trời tầm con mắt hơn thua mà lầm lạc tới già luôn, tới giờ chết cũng không yên thân, hồ xuất ra thế xác cũng bị ma quỷ hành hạ để đền lại cái tội đó. Bây giờ con tuổi trẻ không biết, con đi tới giải thoát thì con tránh được cái đó, thì tương lai con cũng phải làm việc mà làm việc trong vinh quang độ tha. Một ý điểm của con chuyển tới là cứu biết bao nhiêu nhân sinh. Cho nên vừa đây học là dự khóa học thật sự trời Phật, chứ không phải dự cái khóa học láo lét u ô. Cần có sự thực hành cho phải, không cần lý thuyết. Lý thuyết không cần thiết cho người vô vi. Người vô vi thực hành thấy chứng nghiệm, làm chữa tiến hành dân thân, không sợ bất cứ gì chỗ trở ngại. Chúng ta là vô sanh, chúng ta là một thanh niên, là một cột trụ của nhân loại, xây dựng tất cả mọi người đặc biệt. Chứ chúng ta không có phân chia. Rồi đây tương lai không có phân chia quốc gia gì đâu. Dân nào cũng có thể đi xứ đó, vì nó có lòng tin tưởng, nó hiểu nó thấy vị trí nó không còn tham lam nữa, thì người ta không có bắt buộc giấy tờ nữa, xứ nào cũng đi thăm được. Đó là tuổi trẻ sẽ làm ngay bây giờ, tương lai sẽ nhận lấy những cái lời ông Tám nói, sẽ có cái cảnh tốt đẹp như vậy.
Cảm ơn thầy. Có nhiều lần con cũng dạy cái phần lục căn học trần con, nhưng mà nó không có chịu nghe con. Có phải là phần hồn con yếu quá
không? Không phải, phần hồn con phải thượng bất chánh hạ tắc loạn. Con phải nghe được cái nguyên lý và vị trí của chính con và nhiệm vụ của chính con. Con lo niệm Phật, niệm Phật cho nhiều là con chữa máy cho nó tốt lắm. Nó thích hợp với cái chiều hướng thiên cơ, nó không có bị loạn lạc. Chứ không phải Nam Mô A Di Đà Phật là nên nông Phật. Nam Mô A Di Đà Phật của đằng này là điều chỉnh chấn động từ hạ trung thượng hòa hợp, hạ trung thượng hòa hợp, hợp nhất với thiên lý. Thì con người nó sống vinh quang, sang trọng. Con thấy mặt mũi con vô con tu đây thiền chưa có ra gì, nhưng mà mặt mũi ra đối với người thường con thấy cũng sáng. Sáng, mặt mày nó sáng vì nó hiểu vị trí của nó. Nó xin, nó phải tha thứ, cuối cùng mình cũng phải tha thứ và thương yêu. Chứ mình trả thù hoài không hết. Người ta ăn thịt, ăn nhậu, ăn gà, giết chắc đó là trả thù, mà trả thù hoài cũng không hết. Mà mình người ta ăn chay, mặt mày người ta thảnh thơi, vui hòa, dễ tha thứ và thương yêu. Con thấy cái nào có lợi thì con cứ làm. Trong cơ tạng con là một tiểu thiên địa, không nên rước những ô nhiễm quá nhiều, độc tố quá nhiều, hại tới trí óc. 100.000 con đường máu trong cơ thể, Mà nếu chúng ta không biết dàn xếp thì sự ô nhiễm nó sẽ sanh kiến. Nó loạn tới đến nỗi tình thì cũng ham tình, rồi cũng gạt tình, nổ vỡ. Tiền rồi cũng ham tiền, rồi bị tiền bệnh cũng điên khùng. Thấy không? Nó loạn tới vậy. Còn thích tâm về trung ương, đi về trung đạo, nhưng không có dính líu những cái sự đó. Mà nó hiểu nguyên căn của sự đó. Nó chỉ phân giải và giúp đỡ giải tiến cho nó không có gây nạn cho ai hết. Đó là cái tâm đức con mở. Thì lúc đó hoa sen trên đầu con mở mới là dân trời được. Hạnh đức là nhìn ra bất héo, ngàn năm bất héo, đó là cái tâm hạnh đức của người trẻ chịu tu. Người trẻ chịu tu quý lắm. Ông Tám 30 mấy tuổi như tôi rất tiếc. Nhưng mà ông Tám 10 mấy tuổi tu tới bây giờ là ông Tám không biết là biết bao nhiêu công chuyện. Mà ông Tám mới tu có 30 mấy năm mà ông Tám thấy làm cũng không ít chuyện. Mà không có ngày nào ông Tám không nghĩ cái chuyện tiến hóa của nhân loại. Giờ phút nào cũng phải nghĩ chuyện tiến hóa của nhân loại. Thì mỗi người một chút cảm động nhân sinh sẽ hiện là thay vì thọ nghiệp nan giải biến thể thành chiến tranh bất lợi vô ích. Mình lãnh đạo mình không xâm mà đâm ra lãnh đạo người khác thì gây chiến tranh. Cho nên tu rồi đi làm lãnh đạo tốt hơn.
Dạ, chúng ta cảm ơn thầy.
Trên trời nhiều chỗ nhiều cung, mỗi một đạo giáo có một cung làm việc. Nói về Thượng Đế thì có một cung ngay trung thiền thế giới.
Thế tại sao ông Bằng nói ông ở cung 6?
Rồi ông ở cung 6 là trình độ ông thiếu gì, người ta ở cung thế xí xem xong, cung 6 thiếu gì?
Ông làm tội rồi ông bị đài xuống chùa Lôi Âm.
Nhiều lắm.
Rồi phải ở chùa Lôi Âm, Phật Già Lam mới nói muốn mang chuộc tội để trở về ngôi cổ thì xuống trần thế không phải. Công quả rồi trở về chùa Lôi Âm. Phật Già Lam mới là xin cho trở về ngôi cổ. Thì ở trong cuốn Thiên Đàng Vũ Ký đó, tôi coi thấy chùa Lôi Âm của Phật Thích Ca ở cung hơn cung 6, thành ra sao gọi là xuống chùa Lôi Âm.
Thì bây giờ bà nghe chuyện của người ta chứ không phải chuyện của bà đâu. Mà ông đó cũng phải nắm quyền, cho nên ông nói nghĩa là thiên cơ đồ nhiều lắm. Nhưng mà ông nói là cũng khuyên tu mà thôi. Chứ kỳ thật thiên cơ là ông trời nắm, tôi có giải thích trong cuốn băng rồi. Người nào nói thiên cơ không nói vì không có đúng đâu. Ông trời nắm làm sao mình nói được. Cũng có khả năng nói. Rồi bây giờ ông nói ông ở xứ nào là nói chuyện của ông đâu, đâu có phải chuyện của bà. Mà chỉ bà đem cái chuyện của ông vào tâm đó, là bà động loạn thêm mà. Bởi vì ông đi tới đó, ông làm sai, ông bị phạt, ông này kia, ông khai vậy thôi. Nhưng mà bà không có quyền năng xét xử cái chuyện của ông nữa. Thì bà chỉ biết rằng tôi bây giờ, tôi đang tối tâm và tôi sửa tâm sửa tánh, tôi thanh tịnh, tôi nóng nảy, tôi hết thanh tịnh. Tôi chỉ đi từ bước một của tôi, cái đó là không bị gạt.
Mình nắm hiểu chỗ này không?
Còn nếu bà nghe cái ông kia, ông nói tôi trên trời xuống sao mấy chục tầng chuyện của ông. Còn chuyện của tôi khác. Nếu tôi ôm chuyện của ông tôi đi nói là tôi thị phi rồi, tôi không có ôm chuyện của ông. Chuyện của ông ráng không chịu. Còn chuyện của tôi lo. Bây giờ tôi tri tầm ông nói rằng tầng thứ ba mà tôi không làm sao tôi bay tới tầng thứ ba. Tôi nghe tầng thứ ba cũng vô ích. Đừng nói tầng thứ sáu. Bà hiểu không? Cho nên mình tu có đạo, có đường đi tới quân bình để đi tới. Nay được chút hay một chút, xe nào cũng đi về tới mục đích của nó. Nhưng mà chậm hay là mau, mà chịu đi hay là không chịu đi đó thôi.
Như tôi còn thắc mắc cái chỗ mà mình tu không đủ điểm để lên trung thiên thì ở cõi nhân hiền.
Nhân hiền là đây này, người thế gian người hiền. Như bà không có đủ điểm mà bà làm phước, sau này bà chết bà vô trong cái nhà giàu có gia gia giáo chuyên môn đi làm phước nhân thiện.
Sư có cô đâu có nói nha, cha tôi không đủ điểm, bây giờ về cõi nhân thiện tôi sức hồn nên nói tôi thăm cha tôi ở cõi nhân thiện.
Nhân thiện có cõi, nghe hơi cõi từ lực căn sanh, từ địa ngục đó nó ra có cõi đó là nhân thiện, từ lực căn sanh. À, tự lực căn sanh ngay chỗ đó, ở đó là mình tự làm lấy ăn thôi, không có ai giúp mình hết, thấy không? Còn ở thế gian á, nếu bà tu phước kỳ này kỳ sau bà sẽ vô trong cái gia đình quý gia hơn, mà lúc nào tâm bà cũng lành và cứu độ tất cả mọi người, cũng là cái cõi nhân thiện ở thế gian. Luân hồi đó là mình trở lại một cái gia đình, nghĩa là có căn tu đàng hoàng, có giáo dục sung sướng, mà lại mình phát tâm giúp đỡ thiên hạ thôi, không có cái gì kêu bằng khổ tâm phải đi kiếm tiền bạc nữa, nhưng mà chỉ của cha mẹ có, nhà giàu mình chỉ làm phước đó. Cũng như Quan Âm cũng vậy, xuống trong cái nhà ông vua, nhưng mà ông vua ác độc, ngài là hiền, ngài cứ dịch hiền hướng thiện mà trọn hiếu trọn hiền thì ngài thành quả có gì đâu. Chứ đừng có lo nữa. Bây giờ bà Năm ở hiền, nhưng sau này nào nó vô nó ăn cướp cái phước của bà, đâu có ai ăn cướp được. Các bà làm mà bà hưởng, người khác làm mà người khác hưởng. Mà bà thẳng nhất quan trọng là sửa tâm sửa tánh, mở trí mình mới được ở chỗ này. Thấy chỗ đó không? Đừng có nuôi dưỡng cái chuyện khi mà lo âu, hay là thấy cái người này đắc đạo mình thích, thấy người kia khá mình mê, cái đó không được. Cái chuyện của họ, họ ở từng nào cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi. Tôi nói thiệt cho bà biết, ở từng nào cũng bao nhiêu công chuyện, phải làm lành, lánh dữ, hướng thiện, tu mãi mãi an nhàn, mà an nhàn mãi mãi mới cảm thấy hạnh phúc đó. Chứ đừng có lo nữa, tôi không làm được tiên rồi sau này tôi bị đọa xuống địa ngục. Bà có ăn cướp, bà giết người, bà mới bị đọa xuống địa ngục chứ. Bà xét lại cả cuộc đời bà đâu có giết ai đâu, cứu người ta thôi.
Nếu mà xét lại cả cuộc đời thôi thì tôi giết nhiều lắm.
Để giết
nhưng mà mình bây giờ mình ăn năn hối lỗi, tôi
đó. Ăn năn hối lỗi thì nó phải đổi tần số rồi. Đó, khi mình sám hối, cho nên sám hối là quan trọng. Mà sám hối cái này nó khác á. Cái sám hối này bà ăn năn chuyện sai lầm của bà, mà bà tu cái luồng điển của bà được lên rõ ràng. Như hồi trước tánh nóng, nhưng bây giờ tôi hết tánh nóng, bà thấy bà lên rồi, lên phẩm rồi. Bà thấy không? Hồi trước nghe chút là bà giận bà hơn, bây giờ bà không giận những người, bà không nghĩ điều ác với người ta là bà được lên phẩm rồi, bà thấy không?
Cái cũ
được, thì được tha mới được lên đó. Mình thấy cái tâm mình đổi, còn cái cũ mà còn bám lấy mình á, không có tha, mình còn sân tự nhiên, mình còn giận hờn tự nhiên, mình không chịu nhịn nhục, mình còn muốn hơn thua, đó là tội đó, thấy không? Mình bỏ hết thì Phật xóa liền, không có gì hết. Mình ăn năn hối cải ngay kiếp ở đây mà mình tu mình sửa được á, thì bên trên nó chứng liền, không có bắt buộc mình hết. Cái đó là mình muốn ở tù mình đi làm ác, mà mình muốn có phước thì mình làm thiện, có bị như đó thôi.
Thưa thầy, tôi còn thắc mắc cái vấn đề không gian. Có ông đó, ông nói rằng khi thiền nó sẽ lên riết tới đụng cái mặt trời, chứ đâu có giới hạn. Thì tôi nói rằng cái cõi trần này Thượng Đế đã giới hạn cho phi thiền tới đâu thôi, chứ đâu tới trên mặt trời được. Ông nói không có khoa học sẽ đi lên tới mặt trời coi cái khối lực
mặt trời đâu có cao rồi. Nó mặt trời nó liên hệ với vật chất ở thế gian, nó không phải cao đâu.
Nhưng chứ tại sao phi thiền nó bay lên tới khỏi cái giới hạn của Thượng Đế định, là nó nổ ra,
nó nổ nhưng mà về nó chế lại rồi nó cũng đi được.
Nó đi cao hơn.
Nó càng ngày càng chế càng tiến mà nó đi tới đó mà thôi. Còn muốn đi cao nữa, hơn nữa khó lắm. Bởi vì phải nó dùng vật chất đi là tới đó hết thôi. Mà nó dùng thanh điển nó mới đi vô cùng được. Còn dùng vật chất thì tới đó thôi. Nó còn bị đốt cháy là nó giới hạn. Còn cái nào mà không bị đốt cháy là không còn giới hạn nữa. Nhớ đó. Bà muốn hiểu khoa học là rất dễ.
Dạ, không bị tôi đi truyền pháp, thầy nói giải pháp trả pháp đó. Tôi gặp mấy người đàn bà này hiện tôi truyền pháp đó, ông xí vô, thành ra mất cả giờ. Thì mấy nếu mà tôi Thì nói đúng rồi thì mấy bà kia mới nghe tôi, thành ra tôi...
Không phải, bà tại vì bà nói cũng không đúng ở đâu đó. Bà nói Thượng Đế giới hạn, Thượng Đế không có giới hạn. Trình độ nó tối đa chỉ tới đó thôi. Thượng Đế không có giới hạn, trình độ nó có thể bay tới đó, rồi nó chỉ cố gắng nó bay tới đó. Bởi vì cái nào mà đốt cháy được á, không có lên được hư không đại định. Bạn thấy rõ chỗ đó không? Đạo là nó chỗ hư không đại định. Còn cái mà đốt cháy được á, là cái nó liên hệ với vật chất rồi. Bạn thấy không? Dễ mà. Nhưng mà cứ đi nói đi, rồi người ta sẽ đụng tới rồi cái bà có gì thắc mắc hỏi tôi, thì bà thấy cái chuyện đó hiển hiện trước mắt, có gì cái độ còn đốt cháy. Mà ông chừng nào ông nói rằng phi thuyền sẽ đi xa nữa, xa hơn nữa, chừng nào đốt không cháy thì chắc chắn tôi tin là đi xa hơn nữa. Mà còn bị đốt cháy thì không xa đâu. Nó lấy cái nhiên liệu của mặt đất, nó phải quy hoàng về mặt đất. Không có nhiên liệu, không cần nhiên liệu của mặt đất, nó có thể đi xa hơn. Còn chúng tôi không cần nhiên liệu của thể xác. Và vì cái hồn chúng tôi sẽ xuất ra và sẽ đi tới vô cùng, hưởng thành giới ở bên đây. Cái phần đó trong thực hành nó thôi. Thấy không?
Thưa Thầy, con có câu hỏi là con thấy là tại sao con người á, nó có bản chất giống Thượng Đế là tính cách bành trướng. Ừ. Nhưng mà con người lại khi bành trướng nó lại kẹt, mà Thượng Đế bành trướng là không có kẹt.
Không. Con người bành trướng về tham sân, con người bị kẹt. Mà đó, con người ngụ ý giải thoát mà đi lên hòa thanh á, thì tương đồng với Thượng Đế. Bành trướng trong từ điển, bành trướng cứu độ, bành trướng thương yêu, không có xa cách huynh đệ, hiểu chưa? Cái đó mới là thật sự bành trướng của Thượng Đế. Còn bành trướng của thế gian à, tôi bành trướng của cải, bành trướng thế lực, bành trướng làm thiện nhiều cũng được nữa. Mình làm thiện mà mình không biết làm thiện cho mình, mình không biết tu, mình không lo lục căn lục trần, nói tôi đi làm thiện cái đó được rồi, về tôi ngủ rồi tôi bỏ xác thét rồi tôi xuống địa ngục. Tôi gặp mấy cái ông mà đã đọc sách của tôi, đã được cái thiện giác của tôi, ông tới ông giảng đạo cho tôi, vì tôi chỉ làm sách mà tôi không bao giờ đọc và tôi không bao giờ hành, thì tôi phải đi xuống địa ngục chứ đâu nữa. Tôi nghe mấy ông đó giảng lại mắc cỡ vô cùng, nhiều ông viết sách thiệt hay, bây giờ ở dưới.
Nghe qua cái cùng ăn là có điểm cái con tư thì bắt đầu từ đó thì chồng con không còn tin nữa, cho đó là ngay tiếng gì đó.
Cho nên cái phương pháp vô vi này là tự tu tự tiến. Tại sao để cho những phần điển này xuống, phần điển kia xuống, để thấy cái gì? Để thấy khả năng của hành giả và tiến, chứ không phải là tin vô đó. Như điển ông Tư xuống, tin vô đó không có, ông Tư chết đi. Điển của Ngọc Hoàng xuống, không tin vô đó không có, Tư chết đi. Chúng ta mới thấy rõ rằng mục đích của ta tu vô vi để gì? Để giải nghiệp tâm và thanh nhẹ, trở về cái cảnh thanh nhẹ. Và chúng ta thấy rằng cái người này hồi nào giờ không biết nói những cái văn hoa đó, nhưng mà bây giờ cái luồng điển chuyển xuống thì họ nói, và chúng ta mới thấy rõ rằng bên kia có cái cõi rõ ràng. Cho nên chúng ta cố gắng tu xuất hồn để chúng ta đi, chúng ta đi xét cái cảnh đó thử đúng hay là không. Bởi vì chúng ta là có pháp, chúng ta không sợ, có pháp nắm trong tay rồi. Soi hồn, pháp luân thiền định là giải tỏa ra, chứ không phải là kêu mọi người phải tin cái đó. Nhưng mà bởi ở đây ra ở đây xa, không có đủ tài liệu, cho nên những cái đó là cái tài liệu cho người tu. Mà trong có 1-2 tiếng đồng hồ bấm cái video là thấy ồ cái này là điện xuống. Mà chúng ta đánh thức chúng ta suy nghĩ là bên kia có người, người ta mới xuống được. Vậy chúng ta tu đây là đúng đường rồi, chúng ta giải thoát đi lên bên kia hay là cao hơn bên kia. Và chúng ta nhờ cái pháp này mà chúng ta đi tới, chứ chúng ta đâu có lệ thuộc bởi cái những như là ông Tư hay này cái kia nọ. Những cái văn ngôn người ta xuống, người ta nói, người ta có kêu mình lệ thuộc không? Có kêu mình đóng góp không? Có kêu mình phải tin họ đi không? Có kêu mình tự thức tự tu, vì mình người có pháp, những cái luồng điển chân lý mới xuống về với chính mình, và để mình có những phong phú tài liệu và tương lai tu không có bị bỡ ngỡ và không bị lầm lạc và không bị lường gạt. Những cái phần đó là tập trung tất cả tài liệu cũng như lạc mờ người này người nọ, để cho chúng ta thấy rằng rốt cuộc chọn con đường nào? Phải có pháp tự tu tự tiến không? Là tuổi vô vi đâu có mê tín. Nếu mà người dòm đó không hiểu tưởng đó là mê tín, chứ còn có cái pháp, cái pháp này là khứ trượt lưu thanh, là không còn mê tín. Mà đó là tài liệu cho chúng ta thấy còn bên kia. Chứ một ngày nào chúng ta xuất hồn ra thấy người ta, ta sợ quá đâu có được. Cái đó là thường. Mình thấy rồi, mình nghe, mình nhận, mình xét. Mình thấy nhờ cái pháp này tôi đi tới và tôi thấy rõ ràng. Không có cái gì mà tôi phải lo sợ hết. Để cho các bạn ổn định và dễ tu. Tôi thấy hết rồi. À, tôi bấm cái video hát 1-2 tiếng đồng hồ là tôi thấy tất cả mọi việc. Thay vì tôi phải tốn tiền xe pháo tôi đi tìm. Nghe cái ông này ông xuống, nghe bà cái vợ xuống. Thì ai cũng hiếu kỳ muốn đi tìm, mà bây giờ trong đó có rồi, đâu có ăn thua gì với tôi đâu. Rốt cuộc tôi phải lo tu. Cái tài liệu để cho các bạn không còn mê tín, chứ không phải kêu các bạn mê tín. Hiểu chưa? Rõ ràng để học. Có nhiều tài liệu, nhiều sách vở học để so sánh cái pháp này nó có giá trị không. Nếu cái pháp này có giá trị, cứ giữ cái pháp này tu và không còn bị lệ thuộc nữa.
À, còn gì nữa?
Chỉ còn gì nữa? Hỏi tiếp không? À, giải thích cho ảnh, ảnh chưa hiểu rõ. Tôi tập trung để cho ảnh có nhiều tài liệu hơn. Rồi ảnh mới thử cái nào là cái pháp đi tới, mà cái nào cái pháp ý lại, cái nào là cái pháp mê tín. Chúng ta hoàn toàn không có mê tín, tự tu tự tiến, giải tỏa cái nghiệp chướng trong nội tâm của chính mình.